Sau đây là bản tin thế giới thứ Năm ngày 8 tháng 12 với các tin chính. Quyết định của chính phủ trao quyền cho cơ quan bảo vệ môi trường mới để quyết định các dự án đầu tư đã bị các công ty khai thác mỏ lên án. Liên Hiệp Quốc tìm thêm bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine. Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Bây giờ là bản tin chi tiết. Quyết định của chính phủ trao quyền cho cơ quan bảo vệ môi trường mới để quyết định các dự án và thực thi luật bảo vệ môi trường đã bị các công ty khai thác mỏ lên án rộng rãi. Bộ trưởng Môi trường Tanya Plibersek nói rằng các luật mới là một sự thay đổi địa chấn nhằm vãn hồi niềm tin vào luật môi trường của quốc gia. Nhưng Hội đồng khoáng sản Úc cho biết họ lo ngại rằng quyền hạn của cơ quan mới này có thể làm chậm quá trình đầu tư vào các dự án khai thác mới và các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học vào thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế và môi trường quốc gia. Phát ngôn nhân về môi trường của Đảng Xanh, Thượng nghị sĩ Sarah Hansen-Young nói rằng chính phủ đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện hành động thực sự và khẩn cấp đối với cuộc khủng hoảng khí hậu. Bà nói rằng những gì chúng ta cần thấy ngày hôm nay là sự khẩn cấp và chúng ta chưa có được điều đó. Kế hoạch hành động này còn nhiều năm nữa và nó không mang lại sự bảo vệ cho rừng nguyên sinh của chúng ta và nó không mang lại tác nhân kích hoạt khí hậu. Mà Thượng nghị sĩ Hansen-Young nói rằng cần phải ngừng khai thác nhiên liệu hóa thạch vốn đang làm cho khí hậu của chúng ta trở nên tồi tệ hơn và đang hủy hoại môi trường của chúng ta, bà nói. Dữ liệu mới đã xác nhận tỷ lệ vô gia cư tại Tasmania đang gia tăng. Báo cáo dịch vụ vô gia cư hàng năm của Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy số người dân Tasmania tìm kiếm hỗ trợ nhà ở đã tăng hơn 400 vào năm ngoái lên 7.000, với tỷ lệ người vô gia cư hiện ở mức cao hơn 15% so với mức trung bình trên toàn quốc. Bộ trưởng gia cư của đối lập ở Tasmania Ella Hattrath nói rằng hơn 1/3 những người cần sự hỗ trợ nhà ở là cha mẹ có con nhỏ và chưa bao giờ phải nhờ đến sự giúp đỡ này trước đây. Bà nói rằng có những gia đình phải ngủ tạm bợ, ngủ trong xe với trẻ em nhưng vẫn phải cố gắng đưa chúng đi học. Vì vậy, nhu cầu đối với lĩnh vực vô gia cư, một lĩnh vực mà trong môi trường thiếu nguồn lực hiện nay, ngày càng khó khăn hơn. Tổng trưởng năng lượng Chris Bowen đã gặp gỡ những người đồng cấp của tiểu bang và vùng lãnh thổ để thảo luận về cách hạ giá điện tăng cao của Úc. Điều này được hiểu rằng các nhà lãnh đạo chính trị vẫn chưa đạt được quyết định hạn chế giá than và khí đốt. Thủ hiến tiểu bang Victoria Daniel Andrews nói với các phóng viên rằng các tiểu bang sẽ xem xét những đề xuất do liên bang đưa ra, nhưng các biện pháp can thiệp tạm thời như cơ chế năng lượng đang được xem xét, một quy trình bảo đảm cung cấp năng lượng mà không làm suy yếu các mục tiêu phát thải. Ông Bowen cũng nói rằng các cơ chế này sẽ giúp quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của Úc diễn ra nhanh chóng và có trật tự hơn. Công dân New South Wales đã tuyên bố ủng hộ tiếng nói bản địa trước Quốc hội. Bộ trưởng các vấn đề bản địa của New South Wales Ben Franklin đã xác nhận quan điểm của đảng. Ông nói rằng quyết định của các công dân của tiểu bang không liên quan gì đến quyết định của đảng quốc gia liên bang, những người đã tuyên bố phản đối đề xuất này. Ông Franklin nói rằng ông sẽ không bình luận về đảng quốc gia liên bang và các quyết định mà họ đã đưa ra. Ông nói rằng chúng tôi ở tiểu bang New South Wales đã nói rõ lập trường của mình là gì và lập trường của chúng tôi là chúng tôi nghĩ rằng tiếng nói trước quốc hội tôn vinh tiếng nói của thổ dân trong hiến pháp là một điều tốt và chúng tôi đã hỗ trợ cho nguyên tắc đó. Đảng Lao động đã xác nhận sẽ thành lập hai ủy ban quốc gia mới để đối phó với phản ứng của Úc trước các mối đe dọa an ninh toàn cầu và trong nước. Hai nhóm mới sẽ được gọi là Lực lượng đặc nhiệm phục hồi quốc gia và Lực lượng đặc nhiệm tăng cường dân chủ, với vai trò chính là khám phá các quốc gia có thể bố trí tốt hơn để đối phó với các cú sốc và khủng hoảng bên trong cũng như bên ngoài. Một chiến lược an ninh mạng mới cũng sẽ được các chuyên gia toàn cầu soạn thảo nhằm biến Úc thành quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill đã nói tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra ngày hôm nay thứ Năm rằng Úc phải sẵn sàng ứng phó với các vấn đề lớn của thời đại chúng ta. Ông nói rằng các vấn đề sẽ xác định cuộc sống của con cháu của chúng ta không phải là thuyền nhân nữa, mà đó là cách chính phủ Úc quản lý biến đổi khí hậu, cách họ định hướng lợi ích của đất nước đối với Trung Quốc và cách họ bảo vệ người Úc trước những thay đổi lớn nhất trong trật tự thế giới toàn cầu kể từ Thế chiến thứ hai. Chính phủ Úc đang tìm sự bảo đảm từ các đối tác Indonesia rằng người đàn ông bị kết án chế tạo bom sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố ở Bali năm 2002 sẽ tiếp tục bị theo dõi sau khi ra tù. Một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao và Thương mại cho biết Bộ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại với chính phủ Indonesia về việc phóng thích Umar Patek. Phó Thủ tướng Richard Marles cho biết chính phủ sẽ hối thúc các nhà chức trách Indonesia bảo đảm nhà sản xuất bom, người làm bom này bị giám sát liên tục, sẽ được giám giám sát liên tục sau khi được tạm tha. Sang tin quốc tế, Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã ghi nhận các trường hợp về các vụ tấn công vào thường dân khi điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh tại Ukraine. Phái đoàn giám sát của Liên Hiệp Quốc ở Ukraine vừa công bố báo cáo mới nhất xác minh các cuộc tấn công và hành quyết không xét xử tại hơn 100 ngôi làng và thị trấn ở 3 khu vực trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược của Nga. Báo cáo ghi nhận cái chết của khoảng 441 thường dân. Và người đứng đầu của phái bộ giám sát Matilda Bogner cho biết nhóm của bà đang cố gắng chứng thực các báo cáo về 198 vụ giết người khác nữa. Bà nói rằng những cái chết này có thể là tội ác chiến tranh. Có những dấu hiệu mạnh mẽ rằng các vụ hành quyết không xét xử được ghi lại trong báo cáo có thể cấu thành tội ác chiến tranh là cố ý giết người, vì hoàn cảnh xung quanh những cái chết này cho thấy binh lính Nga cho biết họ đang nhắm vào thường dân nhưng vẫn sử dụng vũ lực gây chết người. Trưởng phái bộ giám sát của Liên Hiệp Quốc Matilda Bogner nói. Ông Petro Castillo đã bị bắt sau khi bị quốc hội phế truất đầy kịch tính khỏi vị trí tổng thống của Peru. Bộ Công cộng của Peru cho biết ông Castillo bị buộc tội nổi loạn, âm mưu vi phạm trật tự hiến pháp. Trong khi đó, những người ủng hộ cựu tổng thống Petro Castillo đã biểu tình ở Lima sau khi ông bị quốc hội luận tội. Cảnh sát chống bạo động đã can thiệp vào các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ ông Castillo và những người ủng hộ việc phế truất tổng thống. Tòa Bạch Ốc đã tái khẳng định cam kết đạt được lệnh cấm vũ khí tấn công tại Mỹ trước khi Đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng tới. Tổng thống Joe Biden đã phát biểu tại một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực súng đạn, nói với đám đông rằng súng hiện là kẻ giết trẻ em số 1 tại Mỹ và lệnh cấm sẽ là một chính sách tốt. Ông nói rằng công việc của chúng tôi là tiếp tục giới hạn số lượng đạn có thể có trong hộp đạn, loại vũ khí có thể được mua và bán, nỗ lực cấm vũ khí tấn công. Là những chuyện chỉ là lẽ thường tình, Tổng thống Biden nói. Buổi cầu nguyện đã được tổ chức để tưởng nhớ 20 học sinh tiểu học và 6 người lớn thiệt mạng trong vụ xả súng ở Sandy Hook vào năm 2012. Tổng thống Biden đang hy vọng sự phẫn nộ về sự thường xuyên của các vụ xả súng hàng loạt sẽ gây thêm áp lực lên các thành viên trong việc đặt vũ khí tấn công ra ngoài vòng pháp luật vốn đã hợp pháp hóa kể từ khi lệnh cấm súng công suất lớn hết hiệu lực vào năm 2004. Khách du lịch đến Vương quốc Anh sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công của công nhân trong mùa Giáng sinh bận rộn. Công đoàn PCS cho biết khoảng 2.000 đến 3.000 nhân viên do Bộ Nội vụ Anh tuyển dụng trong các quầy hải quan sẽ đình công tại các sân bay Heathrow và Gatwick của London và một số sân bay trong khu vực cùng với cảng New Haven. Tổng thư ký của công đoàn này, Mark Sewaka, nói rằng họ coi hành động đình công là phương sách cuối cùng và công việc của công đoàn là bảo đảm hành động chúng tôi kêu gọi được chú ý. Bộ trưởng Di trú Robert Jendrick đã lên án kế hoạch đình công, gọi quyết định này là không chính đáng và có nguy cơ phá hỏng kế hoạch nghỉ lễ của hàng ngàn gia đình và các doanh nghiệp. Tin Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong năm kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Jun Suk Yeol, các cơ quan doanh nghiệp hai bên đã ký kết 24 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, trong đó có 16 thỏa thuận hợp tác. Cam kết giao ước đề xuất đầu tư mới và mở rộng tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỷ đô la Mỹ theo tường thuật của báo chí trong nước. Hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện và ra tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc về chuyến thăm. Nhân dịp này, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc cho biết họ đang có kế hoạch nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỷ Mỹ kim. Hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên vụ khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, cùng ông Vũ Hồng Quang, Phó phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, đã bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, điều tra về tội nhận hối lộ theo Điều 354 của Bộ Luật Hình sự. Đây là diễn biến mới sau gần 10 tháng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan đến việc thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam trong thời gian bị COVID. Hiện hơn 20 người đã bị bắt. Tin hối suất 1 đô la Úc hôm nay đổi được 0,67 xu Mỹ và 15.933 đồng Việt Nam. Thời tiết cho thứ 6, 9 tháng 12. Perth nhiều mây 23, Adelaide nhiều mây 25, Melbourne nhiều mây 17, Hobart nhiều mây 16, Canberra nắng 20, Wollongong nhiều mây 19, Sydney nhiều mây 21, Newcastle nhiều mây 21, Brisbane nhiều mây 27 và Cairns nắng 35, Darwin nhiều mây 35. Quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài SBS với các tin chính. Quyết định của chính phủ trao quyền cho cơ quan bảo vệ môi trường mới để quyết định các dự án đầu tư đã bị các công ty khai thác mỏ lên án. Liên Hiệp Quốc tìm thêm bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine. Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện.